Kinh Đại Tứ Niệm Xứ, cuốn băng thứ hai. Khi lấy hơi thở làm đề mục thiền minh sát, bạn sẽ không đếm hơi thở mà chỉ chú tâm chánh niệm trên hơi thở và tập quán sát hơi thở trong bốn trường hợp: hơi thở dài, hơi thở ngắn, thấy rõ toàn thể hơi thở khởi đầu, trải dài và chấm dứt, và tinh tấn chú tâm khi hơi thở trở nên vi tế. Có thể bạn sẽ không thấy tướng khi hành thiền minh sát. Tuy nhiên, nếu thấy thì bạn hãy ý thức và ghi nhận thấy, 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 rồi trở về đề mục chính của mình. Cứ tinh tấn kiên trì chú tâm vào đề mục thiền thì chẳng bao lâu sau bạn sẽ thấy thân và tâm một cách rõ ràng, và bạn sẽ tiến bộ dần dần cho đến khi đạt đến tầng mức giác ngộ cuối cùng. Kinh Đại Tứ Niệm Xứ chỉ chú trọng đến thiền minh sát, chứ không chú trọng đến thiền định hay thiền vắng lặng, bởi vì kinh dạy quán sát những yếu tố sinh diệt. Chỉ có thiền minh sát mới dạy quán sát sự sinh diệt của đối tượng. Khi hành thiền vắng lặng, bạn không quán sát sự sinh diệt của đối tượng mà chỉ chú tâm vào đối tượng thôi. Khi bạn chú tâm vào sự sinh diệt hay sự khởi sinh và sự chấm dứt của đối tượng thì bạn sẽ không bị luyến ái hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Thực hành như thế là hành thiền minh sát, chứ không phải hành thiền vắng lặng. Khi hành thiền minh sát, bạn chú tâm chánh niệm vào hơi thở, đồng thời chánh niệm vào bất cứ những gì đang xảy ra ở sáu cửa giác quan trong giây phút hiện tại. Điều này có nghĩa là khi bạn đang chú tâm vào đề mục chính, như sự vào ra của hơi thở hay sự chuyển động của bụng chẳng hạn, mà một đối tượng khác nổi bật lên như tiếng động chẳng hạn, khiến bạn không còn giữ tâm ở đề mục chính được, thì hãy ghi nhận ngay đề mục này rồi trở về đề mục chính. Thấy điều gì, bạn phải chánh niệm ghi nhận. Nghe điều gì, bạn phải chánh niệm ghi nhận. Suy nghĩ điều gì hay bị phóng tâm, bạn đều phải chánh niệm ghi nhận. Đó là điểm khác biệt giữa thiền vắng lặng và thiền minh sát. Khi hành thiền vắng lặng, bạn chỉ chú tâm vào đối tượng chính mà quên hết mọi chuyện khác. Khi hành thiền minh sát, bạn phải chú tâm vào từng đối tượng đang xảy ra trong hiện tại nếu đối tượng đó nổi bật. Trong kinh này, bạn thấy rằng mỗi đối tượng của sự chú tâm đều hướng về thiền minh sát. Thực vậy, ở cuối chương này, bạn tìm thấy câu: tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi hay sự sinh khởi của toàn thể hơi thở, hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận hay sự diệt tận của toàn thể hơi thở, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận hay sự sinh khởi và diệt tận của toàn thể hơi thở. Phần B, các tư thế của thân. Đức Phật dạy 14 cách quan sát thân. Đó là quan sát hơi thở, quan sát tư thế, chánh niệm và giác tỉnh, quan sát thân ô trược, quan sát tứ đại và quan sát chính đề mục tử thi. Chúng ta đã xét đến phần 1, quan sát hơi thở. Nay chúng ta xét đến quan sát tư thế của thân. Tư thế ở đây là bốn tư thế: đi, đứng, ngồi, nằm. Thiền sinh phải chánh niệm trên cả bốn tư thế. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi đang đi, tỳ khưu biết tôi đang đi. khi đang đứng tỳ khưu biết tôi đang đứng, khi đang ngồi tỳ khưu biết tôi đang ngồi, khi đang nằm tỳ khưu biết tôi đang nằm, hoặc khi cơ thể làm gì thì tỳ khưu biết cơ thể như vậy. Ở đây chữ thầy tỳ khưu biết có nghĩa là thiền sinh không hiểu biết hời hợt mà hiểu biết trọn vẹn sâu xa những gì đang tiến triển. Thiền sinh hiểu rõ ràng sự đi, đứng, ngồi, nằm. Khi đi, thiền sinh phải hiểu rõ ràng rằng tôi đang đi. Khi đứng, thiền sinh phải hiểu rõ ràng rằng tôi đang đứng. Khi ngồi, thiền sinh phải hiểu rõ ràng rằng tôi đang ngồi. Khi nằm, thiền sinh phải hiểu rõ ràng rằng tôi đang nằm. Phải áp dụng chánh niệm trong mọi tư thế của cơ thể. Câu sau cùng, khi cơ thể làm gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy, có nhiều lối giải thích. Chú giải thích rằng câu này là một câu tổng quát nói đến bốn tư thế chính đã nói, không có gì khác. Có nghĩa là khi thiền sinh đi phải biết tôi đang đi, khi thiền sinh đứng phải biết tôi đang đứng, khi thiền sinh ngồi phải biết tôi đang ngồi, khi thiền sinh nằm phải biết tôi đang nằm. Tác giả phụ chú giải thích thêm: thầy tỳ khưu biết tôi đang đi, khi đang đi, vân vân, thì đó là nhấn mạnh đến từng tư thế một. Nhưng câu sau cùng của đoạn này, khi cơ thể làm gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy, nhấn mạnh đến toàn thể cơ thể. Do đó, khi biết toàn thể cơ thể đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, thì theo lời chỉ dẫn của câu cuối. Nhưng khi biết tôi đang đi, khi đang đi, tôi đang đứng, khi đang đứng, vân vân, thì đã theo lời chỉ dẫn ở các câu trên. Hòa thượng Mahasi cho rằng câu cơ thể làm gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy bao gồm các tư thế hay oai nghi nhỏ như co tay, duỗi tay, cúi mình, nghiêng mình, vân vân, chứ không phải chỉ đề cập đến bốn tư thế hay oai nghi chính: đi, đứng, nằm, ngồi. Thiền sinh hành thiền minh sát không thể bỏ qua các tư thế hay oai nghi nhỏ mà không chánh niệm. Khi không chánh niệm ghi nhận được những oai nghi nhỏ thì tham ái và tà kiến sẽ khiến bạn dính mắc vào chúng. Khi hành thiền minh sát, bạn phải chú tâm chánh niệm và bất cứ những gì đang xảy ra trong hiện tại. Bởi vậy, câu khi cơ thể làm gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy bao gồm tất cả mọi tác động của cơ thể. Khi hành thiền minh sát, không phải ta chỉ chú tâm chánh niệm vào bốn oai nghi chính, mà phải chánh niệm vào mọi oai nghi nhỏ nữa. Thiền minh sát phải được thực hành mọi lúc, không phải chỉ thực hành trong các khóa thiền mà thôi. Không phải gần đây mới có sự hiểu lầm câu này. Sự hiểu lầm này đã có trước khi chú giải được viết ra văn tự. Bản chú giải về bộ kinh mà kinh Đại Tứ Niệm Xứ nằm trong đó được viết ra cách nay hơn 2100 năm. Ngay thời kỳ đó đã có sự hiểu lầm về nghĩa lý của câu tỳ khưu đang đi biết rằng tôi đang đi, tỳ khưu đang đứng biết rằng tôi đang đứng, vân vân. Khi cơ thể làm điều gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy. Một số người không hiểu rõ nghĩa thật sự của đoạn kinh này nên chế giễu. ngay cả người không biết hành thiền, hay ngay cả thú vật khi đang đi cũng biết tôi đang đi. Chỉ khi nào đang đứng hay đang nằm, họ mới không biết tôi đang đi mà thôi. Vậy thì, khi thiền sinh đang đi mà ý thức rằng tôi đang đi, vân vân, có ích lợi và ý nghĩa gì? Nếu đang đi mà biết rằng tôi đang đi là hành thiền, là tứ niệm xứ, vậy thì ta có thể nói là tất cả mọi người đều đang hành thiền. Thế thì sự hiểu biết của người hành thiền và người không hành thiền khác nhau chỗ nào? Câu trả lời là hai người hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ta hãy xét xem, người không hành thiền biết tôi đang đi khi tôi đang đi như thế nào? Trước khi sự đi xảy ra thì phải có ý muốn hay ý định đi trước. Khi người không hành thiền biết tôi đang đi khi họ đang đi thì họ chẳng biết từng thời điểm một khi sự đi diễn ra. Có thể đôi lúc họ biết sự đi, nhưng chỉ biết một cách hời hợt, còn những lúc khác thì họ hoàn toàn không biết. Ý muốn đi và sự đi không xảy ra cùng lúc, thế nên sự hiểu biết của họ hời hợt và không chánh niệm. Lúc họ biết tôi đang đi khi họ đang đi thì họ không ý thức được ý muốn là tâm và cơ thể di chuyển là thân tách biệt nhau. Họ chỉ có một ý niệm mơ hồ về một cái gì đang đi. Họ nghĩ rằng thân và tâm cùng hoạt động với nhau. Họ không thấy rõ ràng khía cạnh tinh thần là tâm, là vật chất và thân của sự đi. Và họ cũng không thấy rõ sự biệt lập giữa thân và tâm. Bởi vì không hành thiền nên họ không chú tâm sâu xa vào những gì đang xảy ra trong hiện tại. Sự hiểu biết của họ có tính cách hời hợt bề mặt, nên họ không có sự hiểu biết trực tiếp rằng những khoảnh khắc kế tục của ý muốn được theo sau bởi những khoảnh khắc kế tục của sự di chuyển cơ thể. Trong một cái chớp mắt, hàng triệu sát na tư tưởng đến và đi. Những sát na này có thể làm phát sinh những yếu tố vật chất. Vật chất được tạo bởi bốn chất chính còn gọi là tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Trong khi di chuyển thì yếu gió trội hơn cả. Ý muốn làm cho yếu tố gió phát sinh trong các cơ phận của cơ thể sắp đi. Tiếp theo đó, yếu tố gió khiến cho cơ thể hay một vài phần của cơ thể di chuyển. Nếu bạn không quan sát kỹ càng sự đi như bạn đã làm trong khi hành thiền, thì bạn sẽ không hiểu rõ ràng sự đi bao gồm những chuyển động kế tiếp nhau gây ra bởi ý muốn đi. Bạn có thể nghĩ rằng một người nào đó, một quyền năng cao lớn hay một thực thể trường tồn nào đó đã gây ra sự đi này. Bạn không hiểu rằng tác động di chuyển chỉ bao gồm ý muốn và sự di chuyển của cơ thể để đi. Không có một cá nhân hay một chúng sinh nào nằm ngoài ý muốn và sự di chuyển này. Không có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, mà chỉ có ý muốn và sự di chuyển của cơ thể diễn ra mà thôi. Người không hành thiền không hiểu được điều này, vì họ chỉ có một ý niệm mơ hồ về sự đi. Không có một sự quan sát kỹ càng bằng thiền minh sát, thì bạn không thể nào hiểu được rằng ý muốn và sự đi hay sự di chuyển cơ thể xảy ra trong sát na hiện tại không thể nào tồn tại trong sát na kế tiếp. Bạn nghĩ rằng ý định và sự di chuyển cơ thể từ sát na này sẽ dẫn đến sát na kế tiếp, và từ sát na mới này đến sát na kế tiếp nữa. Bạn thấy tiến trình đi là một tiến trình liên tục và vĩnh viễn. Bạn không thể thấy rằng tại mỗi sát na ý muốn đến và đi ngay tức khắc. Chuyển động của thân thể cũng như yếu tố gió đến và đi ngay. Thế nên bạn không thể nói rằng một sát na của ý muốn này sẽ chuyển sang một sát na khác. Mỗi sát na ý định và sự di chuyển đến rồi đi. Đó là những gì mà thiền sinh kinh nghiệm được trong lúc hành thiền. Nhưng những người không hành thiền thì không thể nào thấy được. Sự hiểu biết của họ về sự đi hoàn toàn ra khỏi chánh niệm. Nếu chặn một người đang đi và hỏi họ đang nghĩ gì, thì phần lớn đều trả lời là họ đang nghĩ đến một điều gì đó, chứ không phải là đang nghĩ đến sự đi. Có thể họ đang nghĩ đến nhà họ hay công việc của họ, mặc dù đôi lúc họ có nghĩ rằng họ đang đi, nhưng sự hiểu biết của họ cũng chỉ là sự hiểu biết hời hợt bề mặt. Người ta nghĩ rằng có một chúng sinh, và trước sau gì cũng chỉ là chúng sinh này, không thay đổi, hiện hữu trong quá khứ, hiện hữu trong hiện tại và hiện hữu trong tương lai. Có thể họ có chút hiểu biết mơ hồ về vô thường, nhưng họ vẫn nghĩ rằng có một và cùng chúng sinh ấy đã có mặt trong quá khứ, có mặt trong hiện tại và sẽ có mặt trong tương lai. Bởi vậy, họ khư khư giữ mãi một định kiến vô căn cứ là có một chúng sinh. Nhưng phân tích ra thì chẳng có một chúng sinh nào cả. Ngoài ý muốn chuyển động của cơ thể ra, chẳng có một con người, một cá nhân nào cả. Sở dĩ họ khư khư nắm giữ ý nghĩ có một con người vì họ không thấy rõ được sự sinh diệt qua từng sát na của ý muốn và tác động. Sự hiểu biết của họ không loại trừ được quan niệm về một cái ta hay một linh hồn vĩnh cửu. Họ nghĩ rằng có một cái gì đó nằm ngoài ý muốn đi và sự di chuyển của cơ thể khi đi. Cái gì đó đã điều hành và sắp xếp cho sự đi. Bởi vậy, hiểu biết của họ không phải là kết quả của việc hành thiền. Tham thiền, tiếng Pali là Kamathana, được định nghĩa là điều kiện cho sự phát triển về sau. Một sự hiểu biết được gọi là Kamathana khi sự hiểu biết này đưa đến một sự phát triển về sau. Phát triển về sau ở đây là phát triển trí tuệ để thấy rõ thực tướng của sự vật. Sự biết của người không hành thiền là sự biết không chánh niệm, nên không thể gọi đây là sự biết của tứ niệm xứ. Sự biết của người hành thiền khác hẳn sự biết của người không hành thiền. Khi bạn hành thiền trong khi đi, thì bạn ý thức được sự chuyển động. Bạn ghi nhận ba giai đoạn của bước đi: dở, bước, đạp. Dở, bước, đạp. Dở, bước, đạp. Bạn theo dõi kỹ càng tiến trình của sự đi. Khi đang hành thiền, mỗi lần sự đi diễn ra, bạn đều biết. Mỗi lần ý muốn khởi lên và sự di chuyển của cơ thể diễn ra, bạn đều biết. Bạn ý thức và sau đó quan sát ý định nằm bên trong mọi tác động hữu ý. Đồng thời, bạn có thể duy trì đầy đủ sự định tâm. Nhiều thiền sinh trong khi đang kinh hành cảm thấy dường như có ai hay vật gì đang đẩy cơ thể mình từ sau ra trước. Đó là thiền sinh đã thấy được ý muốn đang di chuyển cơ thể mình. Thiền sinh thấy rõ ràng ý muốn và sự di chuyển của cơ thể. Mỗi khi có ý muốn và chuyển động, thiền sinh đều ý thức, bởi vì họ theo sát hay theo dõi chặt chẽ các tác động của sự đi. Khi theo dõi, thiền sinh theo dõi ý muốn riêng và sự chuyển động của cơ thể riêng. Thiền sinh không nhập chung vào một. Đó là những gì mà thiền sinh phải quan sát trong khi hành thiền. Thiền sinh cũng thấy rõ ràng rằng, bởi vì có những sát na kế tục của ý muốn, nên mới có những sát na kế tục của sự di chuyển cơ thể. Có hàng triệu sát na tư tưởng trong một cái nháy mắt, bởi vậy có hàng triệu sát na của sự di chuyển. Đối với thiền sinh, những sự chuyển động hết sức nhỏ nhặt này sẽ trở nên những chuyển động to lớn. Thiền sinh sẽ thấy rõ những điều này khi thiền sinh tinh tấn chánh niệm trong khi kinh hành. Thiền sinh thấy rõ rằng trong sự đi chỉ có ý muốn và chuyển động của cơ thể, ngoài ra chẳng có gì khác. Chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, chúng sinh gì cả. Cũng chẳng có một cái tôi đang đi, chỉ có tâm là ý muốn và thân đang di chuyển mà thôi. Khi quan sát kỹ càng ý muốn và sự chuyển động, bạn sẽ biết rằng ý muốn và sự chuyển động đến và đi thật mau lẹ. Chúng đến và đi trong mỗi sát na. Bạn sẽ thấy rõ điều này khi bạn thực sự có định tâm. Bởi thế, sự biết của thiền sinh là một sự hay biết, trọn vẹn, rõ ràng và chính xác. Khi bạn không thấy có người nào hay chúng sinh nào ngoài hai tiến trình của ý muốn và tác động, thì bạn không thấy sự đi là một con người đang đi, mà chỉ là diễn biến của ý muốn và chuyển động. Bạn không thấy bất kỳ một người hay một cá nhân nào trong tác động đi. Khi bạn thấy ý muốn và sự đi sinh diệt trong từng phút giây, thì bạn sẽ thấy rằng thân và tâm đang ở trong giây phút hiện tại, khác với thân và tâm trong giây phút trước đây. Bạn thấy rằng thân và tâm hay ý muốn và chuyển động của cơ thể trong sát na này không thể tồn tại đến sát na kế tiếp. Tại mỗi sát na, một thân tâm cũ chết đi và một thân tâm mới hiện ra. Thiền sinh sẽ ý thức được rằng những gì đang có bây giờ không giống với những gì đã có trong quá khứ, và cũng không giống với những gì sẽ có trong tương lai. Tại mỗi sát na, quá khứ, hiện tại, vị lai, mọi vật đều không ngừng di chuyển, đến và đi. Khi thiền sinh nhận biết được điều này, thì trí tuệ của họ sẽ giúp họ loại bỏ sự tin tưởng rằng có một con người hay một chúng sinh. Khi thiền sinh thấy được chỉ có ý muốn và chuyển động của cơ thể, thì họ không thể nào thấy được có một con người hay chúng sinh trong các tác động của sự đi. Một thiền sinh quan sát kỹ càng các tác động của mình, quan sát kỹ càng tâm mình, và có thể loại bỏ được sự tin tưởng rằng có một con người hay một chúng sinh, thì trí tuệ này có thể giúp họ loại bỏ ý niệm về một thực thể vĩnh cửu, một linh hồn hay tự ngã. Sự hiểu biết thâm sâu về sự đi là căn bản hay điều kiện cần thiết cho những phát triển về sau. Thiền sinh sẽ tiếp tục quan sát hiện tượng phát sinh và sẽ phát triển định tâm cùng trí tuệ về sau và về sau sau nữa, cho đến khi đạt đến tầng mức giác ngộ cuối cùng. Sự biết ở giai đoạn này là căn bản hay điều kiện cần thiết cho sự phát triển về sau. Thế nên, sự biết ở đây chắc chắn được gọi là tham thiền. Khi chánh niệm được thiết lập vững chắc trong tâm của người chăm chú hành thiền, chăm chú theo dõi các tác động đi, đứng, nằm, ngồi, thì mới có thể gọi đó là căn bản của chánh niệm. Bởi vậy, sự biết của người hành thiền mang cả hai đặc tính tham thiền và đặc tính căn bản của chánh niệm. Những gì người không hành thiền làm không thể gọi là tham thiền hay căn bản của chánh niệm được. Khi thiền sinh hiểu một cách sâu xa, rõ ràng và chính xác những yếu tố tạo nên sự đi, khi họ hiểu rằng chỉ có ý muốn đi và chuyển động đi, ngoài ra chẳng có gì nữa, thì trí tuệ của họ trọn vẹn và đáp ứng được ba câu hỏi sau: ai đi, sự đi này là của ai, tại sao sự đi xảy ra. Khi bạn hỏi một thiền sinh ai đi, câu trả lời sẽ là không có ai hay chúng sanh nào đi cả. Bởi vì lúc bấy giờ họ thấy trong tác động đi chỉ có ý muốn đi và một chuỗi phong đại hay yếu tố gió gây nên sự đi. Họ chẳng hề thấy một con người hay một chúng sanh nào đi cả. Vậy câu ai đi được trả lời là không có người hay chúng sanh nào đi cả. Không có người hay chúng sanh nào đi ngoài ý định đi, chuyển động của gió và những chuyển động tiếp theo của cơ thể. Sự đi này là của ai? Có một người hay một quyền năng nào làm chủ hay có quyền lực trên sự đi này? Chẳng có ai hay vật gì làm chủ sự đi. Bởi vậy câu sự đi này là của ai được trả lời là chẳng có ai hay vật gì làm chủ sự đi. Bởi vì không có một người hay một chúng sanh nào nên sự đi chẳng có ai làm chủ, chỉ có ý muốn và sự chuyển động mà thôi. Nói cách khác, vì không có một người nên không có ai làm chủ sự đi. Không có người hay quyền năng nào có quyền lực trên sự đi này. Tại sao sự đi xảy ra? Hoạt động của tâm gây ra yếu tố gió hay phong đại, và yếu tố gió này tạo nên sự đi. Khi bạn muốn đi, trước tiên ý muốn hay ý định khởi sinh. Ý muốn, ý định hay tâm này làm yếu tố gió phát sinh trong phần thân thể liên quan đến sự đi, như chân chẳng hạn. Rồi yếu tố gió làm cho phần thân thể này chuyển động. Tại sao có sự đi? Bởi vì có ba yếu tố. Tâm muốn đi, yếu tố gió gây nên bởi tâm, và sự chuyển động của phần cơ thể bị tác động bởi gió. Giả sử có một chiếc xe do bốn con ngựa kéo, với sự điều khiển của người đánh xe. Người đánh xe điều khiển ngựa chạy, ngựa chạy kéo theo xe. Thì chuyển động của cơ thể cũng tương tự như vậy. Tâm tạo ra năng lực làm cho gió khởi sinh. Gió khởi sinh khiến toàn cơ thể chuyển động. Tâm chẳng khác nào người đánh xe. Gió là ngựa và xe là chuyển động của cơ thể. Bởi thế, sự đi hay sự di chuyển bao gồm ba yếu tố: tâm, gió và sự chuyển động. Chúng ta gọi đó là sự đi. Khi thiền sinh biết trả lời ba câu hỏi này một cách trọn vẹn, thì không thể nào thấy được có một chúng sanh, một thực thể vĩnh cửu trong tác động đi. Và thiền sinh sẽ ý thức được rằng câu nói một người đi chỉ là một sự chế định mà không phản ánh sự thật. Chúng ta tạm gọi một người đi để tiện dụng trong việc giao tiếp. Nhưng thực ra chẳng có một ai, đàn ông hay đàn bà nào, ngoài ý muốn đi và sự chuyển động của cơ thể. Do đó, người hành thiền sẽ thấy rõ thực tướng của sự đi, chứ không thấy qua sự biểu hiện bề ngoài của sự đi. Điều này có nghĩa là thiền sinh có sự hiểu biết thực sự hay hiểu biết đúng đắn về sự đi. Cũng vậy, thiền sinh hiểu rõ ràng sự đi, đứng, nằm, ngồi và những oai nghi hay tác động nhỏ khác của cơ thể. Tóm lại, cơ thể này di chuyển được nhờ có tâm. Tâm làm cho gió khởi sinh và gió làm cho cơ thể di chuyển. Nếu không có tâm thì sẽ không có sự di chuyển vì không có gió. Và nếu không có gió thì hoàn toàn không có sự chuyển động. Khi thực hành, thiền sinh sẽ thấy rõ điều này. Trong chú giải, có nhiều bài thơ nói đến những yếu tố tạo nên sự chuyển động của cơ thể. Sau đây là một trong những bài thơ trên. Tạm dịch như sau: thuyền chạy được nhờ nơi gió đẩy, tên bay do sức mạnh dây cung. Cơ thể này di chuyển đó đây, không có gió chuyện này khó được. Như con rối do dây điều khiển, cơ thể này hướng dẫn bởi tâm, mới chuyển di đi đứng ngồi nằm. Tìm đâu ra được một chúng sinh nằm ngồi hay đi đứng một mình, không nương cậy nhân duyên nào cả. Không có những điều kiện này, không có những nhân duyên hỗ trợ này, thì sẽ không thể có sự đi, đứng, ngồi, nằm, và chẳng bao giờ có sự chuyển động. Như vậy, bạn đã học thấy bằng cách hành thiền, bạn đã đạt được trí tuệ trực tiếp chỉ do ở sự quán sát thấu đáo những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Bạn quán sát những gì khởi lên qua sáu cửa giác quan trong giây phút hiện tại. Bởi thế, cái biết của người hành thiền và cái biết của người không hành thiền rất khác nhau. Thật vậy, sự biết của hai loại người này hoàn toàn khác biệt. Khi thiền sinh hiểu biết rõ ràng rằng trong sự đi chỉ có ý muốn đi và chuyển động đi, biết rõ ràng rằng ý muốn và chuyển động là hai yếu tố khác biệt, và yếu tố này là nhân của yếu tố kia, thì thiền sinh sẽ thấy ý muốn và chuyển động đi sinh diệt trong từng giây phút một. Chỉ khi đó thiền sinh mới có trí tuệ đúng đắn và sự hiểu biết đúng đắn về cái gì đang đi. Như thế, tỳ khưu quán sát thân tinh nội thân, hay tỳ khưu quán sát thân tinh ngoại thân, hay tỳ khưu quán sát cả hai thân tinh nội thân và ngoại thân. Khi thiền sinh quán sát sự đi, đứng, nằm, ngồi và các oai nghi nhỏ của mình, là thiền sinh đã quán sát thân tinh nội thân. Đôi khi, trong lúc đang hành thiền, thiền sinh có thể nghĩ đến một người nào đó đang đi, đứng, nằm, ngồi. Sự đi, đứng, nằm, ngồi của ta là vô thường và gây ra bởi ý muốn, thì sự đi, đứng, nằm, ngồi của người khác cũng vậy. Quán sát như thế là bạn đã quán sát thân trên ngoại thân. Điều này không có nghĩa là bạn phải cố ý nhìn người khác trong khi bạn đang hành thiền. Đây chỉ là trường hợp bạn nghĩ đến người khác trong khi bạn đang hành thiền mà thôi. Sự đi hay sự di chuyển của ta là vô thường, đến rồi đi, thì sự đi và sự di chuyển của người khác cũng như vậy. Đôi khi thiền sinh quán sát trên sự đi của mình sự nghĩ đến hay liên tưởng đến sự đi của người khác, tới lui như vậy nhiều lần. Quán sát tới lui như vậy là thiền sinh đã quán sát cả hai thân trên nội thân và thân trên ngoại thân. Điều này không có nghĩa là thiền sinh đã cố ý nhìn người khác trong khi đang hành thiền. Đây chỉ là trường hợp thiền sinh nghĩ đến người khác trong khi đang hành thiền mà thôi. Nghĩ đến người khác trong khi đang hành thiền là suy luận minh sát. Chúng ta có hai loại thiền minh sát: trực tiếp minh sát và suy luận minh sát. Khi quán sát sự đi đứng nằm ngồi của chính mình là bạn hành trực tiếp minh sát. Khi suy nghĩ đến sự đi đứng nằm ngồi của người khác là bạn hành suy luận minh sát. Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi hay đặc tính sinh khởi trong thân, hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận hay đặc tính diệt tận trong thân, hay tỳ khưu quán sát cả hai yếu tố sinh khởi hay đặc tính sinh khởi và yếu tố diệt tận hay đặc tính diệt tận trong thân. Đoạn văn trên được lặp đi lặp lại nhiều lần. Yếu tố sinh khởi ở đây có nghĩa là nguyên nhân sự sinh khởi của thân hay vật chất và chính sự sinh khởi đó. Có nhiều nguyên nhân làm cho vật chất hay sắc sinh khởi. Người không hiểu vi diệu pháp khó có thể thấy được những nguyên nhân này. Bạn có mặt ở đây vì bạn đã làm một việc gì đó trong quá khứ. Bạn ở đây do nghiệp của bạn. Nghiệp là nguyên nhân sự sinh khởi của thân. Nghiệp sinh khởi do bạn tham ái đời sống. Bạn có sự tham ái này vì bạn si mê. Mặc dầu bạn nói là bạn biết mọi chuyện về tham ái, nhưng thực ra bạn có si mê, và sự si mê này là nguyên nhân khiến bạn mong muốn có một đời sống tốt đẹp hơn. Bạn đã tích lũy nghiệp thiện nên mới có một đời sống tốt đẹp trên thế gian này. Vật chất hay sắc trong thế gian khởi sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau: si mê trong quá khứ, tham ái trong hiện tại, nghiệp trong quá khứ và thực phẩm giữ cho thân thể này sống còn trong hiện tại. Đôi khi trong lúc hành thiền, thiền sinh suy nghĩ hay quán sát nguyên nhân sinh khởi của thân hay nguyên nhân sinh khởi của sắc. Cơ thể khởi sinh ở đây do ta có nghiệp, hay do ta có tham ái, hay do ta có sự si mê. Nhiều thiền sinh thấy chính sự sinh khởi thay vì thấy nguyên nhân của sự sinh khởi. Đó là trường hợp các thiền sinh có chút hiểu biết về vi diệu pháp. Khi chánh niệm vào sự đi, thiền sinh sẽ thấy sự sinh khởi của ý muốn và sự sinh khởi của chuyển động. Khi thiền sinh thấy được bốn nguyên nhân si mê, tham ái, nghiệp và thực phẩm, hay thấy được chính sự sinh khởi, là thiền sinh đã quán sát tính chất sinh khởi. Như vậy, đặc tính sinh khởi gồm có bốn nguyên nhân và một sự sinh khởi. Tính chất diệt tận là sự vắng bóng của si mê, vắng bóng của tham ái, vắng bóng của nghiệp và vắng bóng của thực phẩm. Chúng là nguyên nhân của sự biến mất hay nguyên nhân của sự diệt tận của sắc hay của chính sự diệt tận. Chỉ có hành thiền mới thấy được sự diệt tận. Khi thiền sinh quán sát tính chất diệt tận thì thiền sinh sẽ thấy ý muốn của mình, và thiền sinh ghi nhận hay niệm thầm ý muốn, ý muốn, ý muốn. Khi niệm như vậy, ý muốn sẽ biến mất. Có sự chuyển động ở giây phút này và sự biến mất ở giây phút kế tiếp. Đối với các hiện tượng khác, khi thiền sinh chú tâm theo dõi cũng sẽ thấy sự biến mất hay sự diệt tận. Khi thiền sinh thấy sự vắng bóng của si mê, vắng bóng của tham ái, vắng bóng của nghiệp và vắng bóng của thực phẩm, cũng như thấy sự biến mất của các hiện tượng ghi nhận, thấy một trong những điều trên là thiền sinh thấy đặc tính diệt tận của thân, hay thấy sự diệt tận của bốn nguyên nhân và một sự diệt tận. Khi thiền sinh đạt đến tuệ giác, thấy được đặc tính của các hiện tượng, tức là tuệ giác thấy rõ tam tướng vô thường, khổ não và vô ngã, thì thiền sinh sẽ thấy được tướng hay hình ảnh của sự diệt tận một cách rõ ràng. Khi đạt đến tuệ sinh diệt, thiền sinh sẽ thấy sự sinh khởi và sự diệt tận hay sự sinh diệt của các hiện tượng một cách rõ ràng. Khi đạt đến tuệ diệt, thiền sinh sẽ thấy sự diệt tận hay sự diệt mất của các hiện tượng một cách rõ ràng. Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà thôi, và sự chánh niệm này được thiết lập để giúp cho sự phát triển chánh niệm về sau. Khi thiền sinh hoàn toàn ý thức vào những gì đang diễn ra trong chính thân thể mình, thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có thân mà thôi, chẳng có người hay một thực thể vĩnh cửu nào cả. Lúc mới hành thiền, thiền sinh sẽ không thấy rõ ràng rằng chỉ có thân mà thôi. Nhưng khi tiến bộ, chánh niệm được thiết lập vững chắc, thì thiền sinh sẽ thấy rõ chỉ có thân mà thôi, chẳng có gì nữa cả. Không có tham ái và tà kiến mà dính mắc vào bất cứ một vật gì. Không chấp trước vào bất cứ một vật gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành này. Thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của mọi hiện tượng, nên thiền sinh không còn tham ái hay dính mắc vào bất cứ một vật gì. Thế rồi, thiền sinh không còn tham ái vào những gì đang diễn ra. Thiền sinh không còn tham luyến vào chính mình hay các tác động đang diễn ra. Thiền sinh không còn chấp trước vào bất cứ vật gì. Bây giờ, thiền sinh thấy bằng trí tuệ trực tiếp một cách rõ ràng rằng mọi vật đều vô thường, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Khi thiền sinh không dính mắc vào bất cứ việc gì, không chấp trước vào bất kỳ việc gì, thì tham ái và chấp trước của thiền sinh sẽ tạm thời vắng bóng hay tạm thời loại trừ. Khi không tham ái, không chấp trước vào vật gì, thì thiền sinh đã từng sát na một loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì mà thiền sinh đang theo dõi. Đó là sát na loại trừ tham ái và chấp trước. Khi đã có thể loại trừ tham ái